thân thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn, kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn thầy trụ trì và chư Tôn Đức trong ban tổ chức của khóa tu tạo thuận duyên cho buổi pháp thoại ngày hôm nay có mặt. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về đề tài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Như để tưởng niệm sự ra đi đột ngột của vua nhạc pop Michael Jackson và đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam vừa mới qua đời, Quỳnh Phúc Điền. Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nghe lời ca Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Sau đó chúng tôi xin chia sẻ nội dung của bài này để nói về cái sự thực tập vô ngã trước khi chúng ta rời bỏ cuộc đời, và đó chính là những hỗ trợ cần thiết để giúp cho mình có thể được vãng sinh một cách dễ dàng và thành công. Mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng,
ca của bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. khuyên người khác thì rất là dễ, nhưng khuyên chính mình là cả một thách đố. Có một người cha định tự tử sau sự thất bại trong thương trường, nhưng trước giờ tự tử thì phát hiện ra đứa con của mình cũng muốn tự tử. Lúc đó ý thức của sự sống bắt đầu trỗi dậy, và ông ta trở thành là một người khuyên rất giỏi cho con của mình vượt qua. Vì những bế tắc về tâm lý, những khổ đau mà ông đã trải qua đó, đó chính là một bài học rất còn mới. Và lời chia sẻ giải bài như vậy đó có một ấn tượng, làm cho đứa con của ông đã thoát được cái chết. Nhưng sau đó vài ba ngày, chính ông là người chết. Khi khuyên một người khác thì ta thấy rất rõ rằng là nỗi khổ, niềm đau của người khác đó, nó có những nguyên nhân xa và gần. Và phân tích được bản chất của các nguyên nhân đó sẽ làm cho nỗi đau đó nó giảm đi. Trong khi đó, nguyên nhân của chính bản thân mình đó, do vì tính chủ quan, đôi lúc chúng ta không nắm được hết. Và với tư cách là một người cha thì ông có thể nghĩ rằng là kinh nghiệm trên những quãng đường đời mà ông đi qua là có đủ sức thừa để có thể giải quyết các vấn nạn cho chính cuộc đời của mình. Nhưng mà và rồi đó, không ai hiểu được điều đó. Cái bế tắc đó, nó gần như nó diễn ra một cách đơn độc. Và kết quả là ông đã vĩnh biệt cõi đời dưới hình thức là một người tự vận. Sau đó đứa con nhận diện rằng là cha của mình bị bế tắc hơn mình, và giúp cho mình vượt qua khỏi với những cái nỗ lực mà sức trẻ đã thành công. Cho nên từ đó về sau nó đã không còn ý niệm của việc quyên sinh như là để kết thúc nỗi khổ niềm đau hay là bế tắc đang gặp phải. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khi chúng ta cái kết thúc để quay lại chính mình và lấy cái tôi của mình, tạm chấp nhận nó như là cái đầu mối của mọi nỗi khổ và niềm đau, nhìn thẳng vào nó. Chủ từ ngôi thứ nhất tôi, và tháng từ đi sau ôi, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Và được lặp đi lặp lại 2 lần, trong cùng chỉ có 6 chữ thôi, 7 chữ thôi. Nó được diễn ra như là một mệnh lệnh cách, đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Có nghĩa là có nhiều lúc đó, bản thân của Trịnh Công Sơn cũng cảm thấy mình tuyệt vọng, vô lối. Và trái tim lạc lòi cô đơn đó không biết đi về đâu. Nhưng rồi tạm thời thấy rằng cái tôi của mình có giá trị đi, an ủi nó, dỗ về nó, khuyên lên nó, đừng tuyệt vọng. Bởi vì nếu mình tuyệt vọng, biết bao nhiêu trái tim đang tin tưởng mình, biết bao nhiêu con người đang hướng về mình, sẽ bị bế tắc tuyệt vọng theo. Cái chết của tổng thống Hàn Quốc trong tháng vừa rồi đó là một nỗi tuyệt vọng. Mà nếu như ông biết tự răn nhắc mình như là lời răn nhắc của Trịnh Công Sơn, có lẽ ông đã không kết cục cuộc đời của mình như thế, mặc dầu ông là một người Phật tử. Và sau khi ông chết á, hàng ngàn tăng ni của Hàn Quốc đã đến tụng niệm và đưa tiễn ông với một cái nghi thức quốc lễ được truyền hình trực tiếp. Nỗi tuyệt vọng lớn của ông nằm ở chỗ đó, là nghĩ rằng là sức ép về thanh danh đã bị mai một bởi những vu cáo tham nhũng đó, đã làm cho cuộc đời mất đi hết tất cả các ý nghĩa. Như vậy là nhiều người trong chúng ta đã lầm lẫn đánh đồng cái danh nghĩa, tiếng tôm, uy tín và tất cả những thứ được ca tụng của cuộc đời này là tôi. Cho nên những thứ đó khi bị chao đảo đó, cái tôi này cũng chao đảo theo, tiêu phỏng theo, bế tắc theo. Dẫu dành là tôi ơi đừng tiêu phỏng, để thấy rằng là nếu cái tôi đó được hiểu dưới góc độ vô ngã, tất cả những nỗi khổ niềm đau đó không có chỗ để bám lên cái vô ngã này, thì tiêu phỏng để làm cái gì? Đó là một phán đoán mang tính cách nhận thức, để ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau đang bám trên cơ thể của chúng ta, bám lên trên cảm xúc của chúng ta. Lời ca thứ hai đó như là một minh chứng theo tinh thần vô thường mà Đức Phật đã dạy. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Phần lớn chúng ta chỉ thấy rất rõ là trong mùa thu lá rơi rụng, và đó là một biểu hiện của vô thường. Chẳng hạn như dân gian Trung Hoa Việt Nam có nói: ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Chỉ cần nhìn vào một chiếc lá vàng khô, chiếc lá ngô đồng rơi rụng, khắp nơi trong thiên hạ biết rằng là mùa thu đang trở về. Cái vô thường nó không phải chỉ diễn ra trong mùa thu, nó diễn ra trong xuân, hạ, thu, đông. Mùa thu có thể là nhiều hơn, mùa đông có thể là nhiều hơn, xuân và hạ vẫn có. Là bởi vì Đức Phật đã dạy vô thường nó diễn ra từng tích tắc của thời gian, cái đơn vị nhỏ nhất mà tâm ta có thể trải nghiệm được với tư cách là một thực tại mong manh giữa cõi đời. Lá mùa thu vẫn tiếp tục rơi giữa mùa đông. Và nếu sâu sắc hơn nữa, ta có thể mô tả là lá mùa thu đang rơi rụng giữa mùa xuân. Có nghĩa là trong mùa xuân đó cũng có những chiếc lá vàng, chứ không phải chỉ có mùa đông, mùa thu mà thôi. Chiêm nghiệm lại đời người của mình, nếu ta sanh ví đời người của mình như là những chiếc lá, có rất nhiều em thơ đó chưa kịp mở mắt chào đời đã trở thành là những chiếc lá mùa thu rồi. Do phá thai, do sẻ thai, do sanh ra mà không đủ các dưỡng chất, chết. Có nhiều em chết 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm tuổi. Tính cách mà vàng úa của chiếc lá mùa thu trên cuộc đời của những em này quả thật là chóng vánh vô thường. Mà rất nhiều người mẹ đó, cho đến bây giờ 10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua vẫn chưa quên được cái chiếc lá mùa thu đó, bởi vì nó là nắm áo, nó là khúc ruột, và nó là một phần sự sống của mình. Và nếu ta thấy rõ là cái lá mùa thu nó sẵn sàng rơi rụng khi có một nghịch cảnh đến với nó, dù là mùa nào, ngay cả mùa xuân, thì lẽ ra cái nỗi đau nó bớt đi, vì bản chất của nó như là một quy luật. Mà hễ là quy luật á, thì nó không có hẹn ước với ai, không giao kèo với ai, không tương dự với ai, và cũng không bao giờ bị cái gì có thể đúc lót nó, mua chuộc nó. Nó diễn ra theo quy luật nhân quả trong tự thân từng con người, từng chủng loại động vật, từng cỏ cây hoa lá, từng sự kiện một trong thế giới vật lý và trong thế giới sinh vật nói chung. Nếu ta so sánh với thiền sư Mạn Giác qua câu nói chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đi qua sân trước một dành mai, biểu tỏ một cái nhìn là chân thường ở trong cái vô thường. Trong cái vô thường của thu rụng lá vàng bay, vẫn còn có những chiếc hoa mai rất đẹp khi mùa xuân đã hết. Thì ta thấy là thiền sư có cái nhìn sâu sắc hơn. Còn ở đây thì nhạc sĩ thì nhìn cái vô thường ở trong bốn mùa để nhắc nhở chính mình. Vì ông đã tự an ủi mình là tôi ơi, phải thấy rõ như thế để đừng buồn. Khi chúng ta chứng kiến cái cảnh khổ đau, tăng tốc, ly biệt đang diễn ra đối với người thân, người thương của mình như là một thực tại, như là một thách đố. Hằng ngày nếu ta theo dõi các phương tiện truyền thông của TV, báo chí, Internet, cái chết tập thể diễn ra thường xuyên, có khi là vài ngàn người, vài trăm người, vô thường, tan tốc, đau thương vô cùng, như chúng ta đã từng nhỏ một giọt nước mắt nào đâu. Là bởi vì ta nghĩ rằng là giữa cái người chết, giữa hiện tượng chết tập thể và ta đây không có một mối liên hệ. Nhưng hiểu như thế là lầm. Đức Phật nói cái tiến trình sự sống là cộng sinh. Và do vậy ở đây Trịnh Công Sơn đã khuyên với chính mình: em chính là tôi và tôi chính là em. Cái điểm em đây là thế hệ đi sau, tôi đây tượng trưng cho thế hệ đi trước. Cha chính là con chính là cha, mẹ chính là con chính là mẹ, tôi chính là người lần sớm chính là tôi chính là người dân chính là tôi. Cái cộng hưởng hai chiều giữa hạnh phúc và khổ đau luôn luôn có mặt với tất cả chúng ta. Có điều là chúng ta gặp quá nhiều khó khăn để thừa nhận đó như là một sự thật. Cái ly thân giữa cha và mẹ trong một gia đình đâu chỉ mang lại nỗi đau, tuyệt vọng giữa hai người, vợ và chồng, mà còn những đứa con. Mà nếu như gia đình đó là cả ba thế hệ có ông bà, cha mẹ và con cái, thì nỗi đau đó nó cũng tác hưởng tiêu cực đến ông bà. Và nếu còn có cô chú dì thím mợ cùng ở chung, chắc chắn rằng là họ không khỏi tránh khỏi, bởi vì họ vẫn nghe, vẫn quan sát, vẫn cảm nhận được bởi các giác quan của mình. Thói quen lo cho mình dưới góc độ của cái tôi đó làm cho mình chỉ thấy rằng là khổ đau của mình, của người thân của mình thì mình cảm nhận được, còn khổ đau của tha nhân, của cộng đồng, của các chủng loại thì mình làm lơ và luật pháp cho phép mình không cần phải bận tâm đến. Dần dà rồi nó được nhân thành như là một thói quen văn hóa. Cho nên ta đánh mất cái sự trải nghiệm bị vô thường trên nỗi đau về sanh ly tử biệt của người khác, của các chủng loại khác đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút xung quanh chúng ta. Nếu mình biết tự an ủi mình, tôi ơi đừng tuyệt vọng, và ta thành công trên sự an ủi đó, rằng là cái tôi mong manh vô thường này nếu ta biết dùng vào những mục đích có ý nghĩa, giá trị của nó rất là ấn tượng, thì ta cũng có thể nói với con em của mình: em ơi, xin đừng tuyệt vọng. Anh ơi, xin đừng tuyệt vọng. Con ơi, xin đừng tuyệt vọng. Cháu ơi, xin đừng tuyệt vọng. Bạn ơi, xin đừng tuyệt vọng. Vì tuyệt vọng đó là một sự bế tắc. Đào tẩu sự tuyệt vọng bằng tự vẫn, nếu chết được thì tiến trình tái sanh sẽ làm cho người đó mất hết nhuệ khí, mất hết sinh lực, mất hết bản lĩnh, mất hết sự chịu đựng, mất hết lòng tin tấn. Và do đó kiếp sau và nhiều kiếp về sau nữa sẽ bị lẳng quẳng, dễ dàng bỏ cuộc đối trực. Thuận thì làm, mà nghịch đó thì đầu hàng vô điều kiện. Mà cái chết với một cái nỗi ám ảnh đeo mang rằng mình là một kẻ thất bại trong các nỗ lực, di chứng tiêu cực của nó không phải là một đời mà nhiều kiếp. Cho nên ta phải nói với con em của mình: đừng tuyệt vọng, vì ít ra đó cũng còn có người cha, người mẹ, người anh, người em, người bạn, người thân và xã hội đang đứng bên cạnh chúng ta, đang hỗ trợ chúng ta, đang tương tác với chúng ta. Chỉ cần ta giang tay ra đón nhận, mở mắt để nhìn thấy và lắng tai để nghe. Đến với các cái trung tâm mồ côi đó, có lần chúng tôi yêu cầu một ca sĩ ca bài Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình. Hai em nhỏ đã rơi nước mắt nhiều hơn là các em còn lại. Chúng tôi mới hỏi rằng là các con cảm động về tình mẹ bao la phải không? Chúng lắc đầu và khóc gào thét lên. Sau vài ba giây lắng động, được hỏi tiếp là lý do và cái cảm xúc gì đã làm cho chúng con khóc. Thì hai bé nhỏ này mới nói rằng là mẹ con đã làm cho con phải nên nông nổi thế này, bỏ con trong sọt rác và người ta đã mang đến cái trung tâm mồ côi của chùa. Cho nên nghe cái bài đó con uất hận lắm, con giận mẹ con dữ lắm, con thù mẹ con lắm, chứ tôi đành phải bày tỏ lòng cảm thông nhưng lý giải một cách thức tích cực hơn. Này hai con hãy hiểu rằng là khi mẹ và cha của con đó sinh ra con trong một hoàn cảnh quá khốn đốn, có thể là thương tật, sống nay chết mai, nếu tiếp tục duy trì chúng con đó thì có thể dẫn đến tình trạng là hai đứa con sẽ trở thành là kẻ ăn xin từ thời nhỏ, mất hết cả tương lai. Và biết rằng cái gia đình mà sọt rác của họ đó là cái nơi mà có thể khơi dậy được cái tình thương để đưa các con vào trong các trung tâm như thế này đó, là phát xuất từ một cái tình thương mà bế tắc quá, thiếu cái tư duy quá, cho nên đã làm như thế, chứ không phải là đùng đẩy các con vào cái chỗ không ra cái gì. Và khi vào trong cái trung tâm ấy, thì mình có được hàng trăm người cha người mẹ mới. Chủ trì của các trung tâm này như là người cha người mẹ tinh thần, và các mạnh thường quân ấy, đến để chia sẻ nỗi khổ niềm đau tại đây đó như là những người mẹ mới của chúng ta. Cho nên đừng tuyệt vọng. Có thể sau khi gửi những đứa con vào những cái xó xỉnh để đưa vào trong trung tâm đó, cha mẹ vẫn không có ngồi yên đâu, vẫn tiếp tục quan sát theo dõi để thấy rằng là hàng giây hàng giờ hàng phút đó, con của mình được những người mẹ khác chăm sóc, những người khác lo lắng đến. Đó cũng là cái cách để giải quyết cái bế tắc. Nhưng không vì thế mà ta nghĩ rằng là cha mẹ mình đã bỏ đi cái nắm ruột mà không có một chút khổ đau. Còn có được mạng sống với tư cách là một con người là ta có phước báo rồi. Mà nếu không có cha mẹ thì ta không có được như thế. Nếu ta sanh ra làm con vật nào đó thì sao? Chắc chắn hẳn rằng là khổ đau nó còn nhiều gấp trăm nghìn lần nữa. Cho nên có được thân phận con người và còn được sống như ngày hôm nay là ta cứ mang ơn cha mẹ đi. Cho nên trong bế tắc, dầu nguyên nhân của nó là do người thân của mình làm ra đi nữa, vô tình hay là cố ý, ta vẫn phải biết ơn con người. Và đừng tuyệt vọng vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều người. Nếu chúng ta biết mở lời, nếu chúng ta biết lắng nghe, nếu chúng ta biết đón nhận, không có chỗ này thì có chỗ khác thôi. Do đó bế tắc của mình không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Ta cần đến nhiều sự hỗ trợ, và sự hỗ trợ ở đâu cũng có. Chỉ cần ta biết hướng về, biết tìm thì sẽ gặp. Khi ta thấy rất rõ là mối quan hệ giữa tôi và em, giữa người đi trước và kẻ đi sau, giữa những người thân, làng xóm, người dân, cộng đồng, xã hội, quốc gia, liên quốc gia trên hành tinh này và liên các hành tinh có sự sống của con người, thì có lẽ là sự tuyệt vọng nó đã chưa từng diễn ra. Ở trong cô đơn bế tắc đó, người ta đã tự cắt đứt cái mối quan hệ xã hội bằng cách là cô lập hóa chính mình. Mà những dấu hiệu về tâm lý đó, nếu ta có ý thức về nó, nó như là một lời kêu cứu, nó như là những cái dấu hiệu đèn vàng để ta nỗ lực chuyển nó qua đèn xanh, chứ bằng không nó sẽ có cơ hội là tấn tới đèn đỏ. Ví dụ thông thường những người nói rất nhiều như là một thói quen, như là một niềm vui, khi bế tắc về tuyệt vọng đó thì họ trở thành là lãnh cảm, không giao tiếp, không nói, dùng sợi beng khải răng, họ cũng không phát biểu đó. Thì đó là cái dấu hiệu đang kêu cứu. Còn cái người bình thường là không nói gì hết, ít nói, hướng nội, thì cái bế tắc đó thì họ lại thích chia sẻ. Chẳng hạn như họ nói rằng là bây giờ tôi khổ quá, tôi muốn đi xa, anh chị hãy coi trông cháu dùng cho tôi, có lẽ tôi sẽ không trở về đây nữa. Thì đó là những dấu hiệu cho biết rằng họ sẽ tự tử, họ sẽ muốn kết liễu cuộc đời của họ. Phản ứng tâm lý trái chiều với cái tính cách thường nhật của họ là một dấu hiệu để chúng ta nhận diện và cần sự giúp đỡ cấp tốc. Em chính là Tôi Cũng Là Em là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta trải nghiệm cái tính cách trách nhiệm để hỗ trợ trong những tình huống đang còn quá ít cái sự tinh tấn để vượt qua gian truân, thử thách, bế tắc đối với một người nào. Và nếu cái nỗ lực hỗ trợ đó diễn ra một cách kịp thời đó, có lẽ là sự tuyệt vọng đó không dẫn đến cái chết đâu. Trong trường hợp của Quỳnh Phúc Điền đã phát hiện ra ung thư gan giai đoạn cuối cách đây 2 năm, bác sĩ Chợ Rẫy báo rằng là chừng 3 tháng là chết ta. Nhưng mà anh này sống được cho đến ngày hôm nay là vì nhờ vào cái bài ca của Trịnh Công Sơn mang chất liệu của Phật giáo. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng, bởi vì cái sự tuyệt vọng nó sẽ làm cái chết diễn ra sớm hơn là cái chết vật lý, cái chết lâm sàng. Tại vì khi mình có một cái tinh thần phấn chấn hân hoan đó thì kháng thể sự sống sẽ trỗi dậy, làm cho chúng ta làm những việc yêu đề hơn, có ích nghĩa hơn, và do đó cái phước sẽ được gia tăng, cho nên là sự sống sẽ được diễn ra. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Hai câu này là hai câu chán đời. Mặc dầu tự răn nhắc mình là tôi đừng tuyệt vọng, đôi lúc vẫn rơi vào tình trạng bế tắc. Sánh ví cuộc đời của một con người như là có con diều. Con diều lại thuộc vào gì? Sức gió. Và cái cách thức mà cái người thả diều đó, với cái góc độ mà người đó đang đứng là chỗ nào, cái cách giật sợi dây để cho con diều nó đi theo cái chiều gió, làm sao nó phất phới bay, bay cao mà không bị rơi xuống. Ngay cả trong tình huống con diều bay mà tâm hồn của tác giả đó lạnh lẽo vô cùng, trong lúc mình lên đến tận mây xanh, với danh, với vọng, với quyền, với chức, với tước, với những lời khen, với những chàng vỗ tay, ấy thế mà chưa chắc rằng là những người đó thật sự được hạnh phúc. Thế giới của văn nghệ sĩ là thế giới nhạy cảm, bởi vì họ sống với những cái ánh đèn lập lờ, với những chàng vỗ tay, với các phương tiện truyền thông ca ngợi đến tận mây, với cái công nghệ lăng xê và quảng cáo. Cái tôi đó được bưng bít, cái tôi đó được chiều chuộng, cái tôi đó được ga lăng. Và do vậy cái tôi đó dễ dàng bị tổn thất, dễ dàng bị thương tật, dễ dàng bị khổ đau, dễ dàng bị ngã quỵ lắm. Ngay trong lúc là đỉnh cao mà vẫn nhạy cảm và khổ đau như cùng. John Chin Siêu, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, đã chết vì cái tôi đó do các phương tiện truyền thông tấn công nhiều quá, sau cái cuộc thất bại của đời sống vợ chồng. Mấy năm đã cố gắng vượt qua, cuối cùng đã phải chọn lấy cái chết tự tử, treo cổ. Dẫn đến cái hiện tượng chết tập thể, bắt chước treo cổ theo ở tại Hàn Quốc. Bởi vì mình không thấy rõ rằng là khi mà cái tôi như là con diều đang bay ở trên mây xanh, hoặc cái con diều đó không còn gió nữa, cái sự giật của chúng ta không đủ sức, cái sự hỗ trợ chạy tới chạy lui, hướng này hướng nọ, không làm cho con diều tiếp tục bay mà bị rơi xuống đó, thì vực thẳm buồn tên đó đã làm cho rất nhiều người phải ngã quỵ, bế tắc, đường cùng. Có kẻ tuyệt vọng thì chọn lấy ma túy làm bạn giải sầu, như Michael Jackson khi bị tố cáo là lạm dụng tình dục trẻ em, chịu không nổi anh đã phải làm bạn với ma túy, và điều đó đã làm cho anh phải bỏ đi các cái chuyến lưu diễn quốc tế nổi tiếng của mình, tổn thất rất là nhiều do hủy các hợp đồng, và sức khỏe ngày càng cạn kiệt, cho nên buộc anh phải vào trung tâm cai nghiện để mà khôi phục lại sức khỏe. Con diều rơi đó nó có nhiều tình huống, do người ta ganh tị phá đám mình cũng có, do như mình có cái phước ở đỉnh cao mà không biết giữ, ăn chơi tiêu xài quốc cũng có, do những cái tác động của môi trường điều kiện kinh tế toàn cầu cũng có, do người thân ruột thịt mình tạo ra cũng có, và nó còn có hàng trăm ngàn các lý do và tình huống dẫn đến sự rơi của một con diều. Mà nếu ta hiểu được cái lý vô thường mà Đức Phật đã dạy đó, cái gì mang tính điều kiện
sự thăng hoa của nó bay lên cao như là con diều, thì khi điều kiện đó không còn nữa, không hồi tụ đủ, nó sẽ bị rơi. Và lúc đó khi sự rơi nó diễn ra đó, không còn ai quan tâm đến, quan hoài đến, thương tưởng đến. Đó là một hiện tượng như là một quy luật rất là bình thường. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông toi, như là một cái nỗi ngậm ngùi về nhân tình thế thái cũng có. Mà nếu ta không than đời, không trách người, mà thấy đó là một cái quy luật, thì khi mà mình trở thành là con diều rơi đó, thì không dạy gì mà ta buồn. Nhân duyên là thế. Trách người chỉ làm cho nỗi đau của mình càng gia tăng. Hẳn đời chỉ làm cho cái cảm xúc của mình biến mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai. Và do đó ta phải biết bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Có lúc đó, mình như là con diều lên cao cũng không lấy đó làm hãnh diện. Thì tính cách thiên tài, nhân tài, lỗi lạc chắc chắn phải được sự cảm nhận, đồng cảm, ca ngợi của quần chúng. Đó là một hiện tượng nhân quả bình thường. Còn khi mà con diều rơi do cái phong độ, cái sở trường, cái đóng góp của mình đã không còn như xưa nữa, do quy luật của vô thường tác động, thì chúng ta cũng nên xem đó là một hiện tượng bình thường thôi, không có gì phải bận tâm. Cho nên các cầu thủ siêu sao đó, khi mà mình thành công trong một giải nào đó, tuyên bố giải nghệ để cái thanh danh đó nó còn hoài, các nghệ sĩ nổi tiếng đến lúc nào đó thành công quá, người ta phải ngừng cái công việc đó. Có nhiều người không thấy được cái quy luật vô thường này, tiếc nuối, càng tham gia ở cái tuổi về cuối đời đó, càng làm cho mình giảm đi. Cho nên bay và rơi, hai hiện tượng đối lập này đó như là hai làn gió đi ngang qua cuộc đời của chúng ta. Có lúc nó làm cho mình lâng lâng bay bổng như ở thiên đường, có lúc nó làm cho mình ngặn lụt như ngặn bị chới với như là rơi xuống một vực thẳm. Rồi thấy rõ được bản chất của nó là một hiện tượng thì ta không nên buồn vui lẫn lộn theo nó. Nếu đã nỗ lực, tự khích lệ, tự phấn chấn mà vẫn chưa có thể tạo ra cho mình một cái chỗ đứng vững trước cái hiện tượng là con diều rơi với một cái vực thẳm buồn tên, thì ta hãy nghe cái lời tự vượt qua của Trịnh Công Sơn: tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tức là phải xem mình chẳng là cái gì quan trọng hết á, có đâu mà phải rơi những giọt hồng, khóc cho mình, khóc cho thân phận bèo bạc mây rồi, khóc cho cái số phận đã không may mắn trong cuộc đời. Tất cả những cái an ủi, khóc lóc đó nó không làm cho cái khổ, cái bế tắc, cái nỗi đau bớt đi, mà càng làm cho nó ngày càng thêm nặng nề thêm. Tại vì dòng cảm xúc có tính cách là cường điệu hóa, chương sình, giãn nở và lớn dần. Rất nhiều người trong chúng ta quan trọng quá chính mình, theo cách thức mà dân gian Việt Nam nói rất là hay: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Đứt cái tay nhỏ xíu thôi, biết bao nhiêu người chạy lại chia sẻ, an ủi, dỗ về cho cái tôi đó nó được bưng bít, cho nên nỗi đau đó nó bị ảo giác chuông sình lên. Còn ăn mày đổ ruột thấy nó cũng bình thường, bởi vì không ai bưng bít nó hết, chứ phải cố gắng mà vượt qua. Dân Mỹ, phương Tây sang Việt Nam du lịch á, dễ bị cảm cúm là bởi vì cái môi trường bên kia khí hậu á, nó sạch sẽ hơn, cây xanh nhiều hơn, ô nhiễm môi trường ít hơn, cho nên là kháng thể của họ nó quen và do vậy nó trở nên yếu. Mà qua những môi trường như ở Việt Nam nó dễ bị bệnh lắm. Nghịch cảnh là một cái môi trường tốt để chúng ta có thêm bản lĩnh và sức chịu đựng, cũng như là lòng tinh tấn và các nguyện lực hùng. Còn ai sống ở trong thuận duyên nhiều đó thì cái năng lực chịu đựng nó kém đi liền. Cho nên ta phải tự an ủi bằng cách là hãy nhìn thẳng vào cái gọi là cái tôi hãnh diện, tự hào, cao ngạo đó. Tôi là ai? Tôi chẳng là cái gì. Như là một cái lời thầm nhắc nhở cho ta. Dù là mình là vua, hoàng hậu, chủ tịch nước, tổng thống, bộ trưởng, thủ tướng, phó thủ tướng, vai trò vị thế rất là ngon lành trong xã hội, cũng phải tự đặt ra là tôi là ai mà để cho những giọt lệ nó rơi ở trên đôi má của mình. Tại vì mình quan trọng mình quá cho mình mới rơi lệ, chứ còn mình nghĩ rằng ôi tôi chỉ là cát bụi, cát bụi là tôi trở về cát bụi thì có lẽ là không có khóc nhiều đâu. Tức là nhận thức được cái tính cách vô ngã trên cơ thể của mình, trên sự sống của mình, thì bao nhiêu tang thương tạc ách diễn ra ta thấy nó bình thường. Đó là một mệnh lệnh cách cho chính bản thân mình. Theo dõi các phương tiện truyền thông thì đến cái mùa nóng đó, vào tháng 6, tháng 7 tại Ấn Độ, trung bình một năm như vậy là vài trăm, thậm chí là vài nghìn người chết do thiếu các phương tiện hạ nhiệt. Đến mùa lạnh tháng 12 và tháng 1 dương lịch, 5-7 ngàn người chết là bởi vì không có đủ các phương tiện áo ấm để vượt qua cái cơn lạnh buốt về đêm khi mà họ đang sống ở vỉa hè đường phố. Nếu ta so sánh mình với những cái thân phận lạc loài đó, khổ đau đó, bất hạnh đó đó, thì ta thấy rằng là mình vẫn còn quá phước báo, cho nên những cái khổ đau nho nhỏ của mình so với họ chẳng là cái gì, có đâu mà phải rơi nước mắt. Tôi là ai? Cái cách quán chiếu này sẽ làm cho mình bớt đi cái sự cống cao, cho mình là lớn, là quan trọng, là trung tâm, là hệ quy chiếu, là tất cả, cho nên nó đau nó gia tăng theo. Cái câu kế tiếp á là một cái quán chiếu rất là sâu sắc. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Trần gian thế có nghĩa là mình phàm phu tục tử, cũng là một cái cách thức quan trọng quá cho chính bản thân mình. Cho nên á là cốc cần đề, bất chấp luật pháp, bỏ quên hết những điều đạo đức, có thể làm những cái điều mà sau này phải hối hận về dài, về lâu, kiếp này, kiếp khác. Cho nên đừng tự hạ thấp chính mình, và làm một Phật tử thì phải biết rằng là tôi ít nhất vẫn còn có tính Phật, là Phật sẽ thành trong tương lai, là các Bồ Tát trong hiện tại. Cho nên không thể khinh thường nó, đi đọt cái sức sống của cơ thể này bằng cái là nạp vào những độc tố, rượu, ma túy, thuốc lắc, thuốc lá và nhiều độc tố khác trong cái chủ nghĩa tiêu thụ. Làm như thế là bất công, làm như thế là bất nhẫn, làm như thế là không công bằng với cái cơ thể này như là một chức năng đầy tớ cho chúng ta. Khi mình biết rất rõ là trong mình còn có một cái chất liệu Phật đang nằm ngủ quên, thì ta phải có cái nhiệm vụ và cái ý thức xã hội lớn là đánh thức Phật tính nó dậy, để đừng sống quá phàm tục, để đừng sống quá thú tính, để đừng sống quá hèn hạ, để đừng sống quá dung tục, bằng cái cách thức nhìn thấy cái tương lai Phật tính sẽ trở thành Phật, tương lai Bồ Tát tính sẽ trở thành Bồ Tát, làm cho chúng ta sống đàng hoàng hơn, đứng đắn hơn. Có một gia đình Phật tử miền Bắc, khi nghe biết cái khóa tu hội trại mùa hè diễn ra vào ngày 3-4-5 tháng 6 2009 tại Suối Tiên, với sự tham dự 2298 em từ 18 tỉnh thành, đã quyết tâm cho đứa con gái của mình vào tham dự. Khi tham dự trở về đó thì em được học hỏi về cái vai trò vị thế của cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, cho nên lòng rất là tôn kính. Và hôm đó đó là người mẹ đang giận một chuyện gì đó, để đứa con có lỗi chút xíu mẹ quát tháo nó dữ lắm. Đứa con mới nói là mẹ ơi, con mới được nghe với thầy giảng mẹ và cha là hai vị Phật trong nhà, nhưng mà con thấy mẹ không giống Phật chút nào hết. Người mẹ đã gọi điện thoại chia sẻ với chúng tôi điều đó, để cho con cái của mình hiếu thảo thật sự đó, thì mình cũng phải có một cái tư cách gì đó. Chứ mình buộc nó một chiều thì nó không có đường bền, không à? Nó bị áp lực nó làm thôi. Kính trước mặt nhưng mà sau lưng nó không để, thể hiện ra bên ngoài nhưng trong tâm nó không phục. Cho nên cha mẹ để trở thành là hai vị Phật trong nhà thì phải khai thác làm sao cho tính Phật đó được sống dạng, được nở hoa, được kế trái. Cho nên mình phải nói là tôi là ai, và cái câu trả lời bằng một cái đẳng thức hóa là Phật trong tương lai, là Bồ Tát trong tương lai, là một phần Bồ Tát Quan Thế Âm trong hiện tại, là Bồ Tát Địa Tạng trong hiện tại. Phật tương lai có nghĩa là nỗ lực tu tập đúng phương pháp ta sẽ trở thành Ngài. Là Bồ Tát Quan Thế Âm là bởi vì cha và mẹ nào cũng có tình thương với con cái của mình, vì nó là kết quả, là hoa trái của tình yêu. Là Bồ Tát Địa Tạng là ta học hỏi được cái sự chịu đựng như là một mảnh đất tâm, là cả đi cọ, chứa đựng hết tất cả vật dơ, vật sạch, vật vô giá, là vật không có giá trị. Ngọc ngà châu báu các quặng mỏ đều nằm ở dưới lòng đó hết á. Và cha mẹ phải là như thế mới có thể rộng lượng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của con em. Và chỉ cần đẳng thức hóa rằng là tôi sẽ trở thành Phật trong tương lai, là Bồ Tát Quan Thế Âm một phần, Bồ Tát Địa Tạng một phần, thì ta ứng xử làm sao trở nên cao thượng như là một người lớn thật sự. Đừng có trở nên trần gian quá, phàm tục quá, thì con em của mình nó không thể nào bội phục mình được. Nhưng mà con em đừng nên bám vào đó như là một cái điều kiện bắt buộc. Nếu muốn tôi kính ông bà phải như thế này thế kia. Dầu cha mẹ ta có thế nào như nữa thì cha mẹ vẫn là cha mẹ ta. Ta phải làm tốt bổn phận hiếu kính của mình với tư cách là một người con. Và người con cũng phải suy nghĩ lại, ta là ai mà trần gian quá. Cho nên phải sống làm sao có hiếu thảo, giữ đúng năm điều đạo đức, tôn kính cha mẹ dưới mọi tình huống khác nhau. Còn nếu cha mẹ mình không làm đúng bổn phận thì cha mẹ có lỗi thôi. Không vì cái lỗi cha mẹ để cho mình được phép có lỗi ngược lại, là ta sai lầm nghiêm trọng hơn. Giờ ta hãy nhắc lại một lần nữa, tôi là ai, là ai, là ai. Ba dấu chấm hỏi thật lớn để tự trải nghiệm cái tôi vô thường, cái tôi mong manh, cái tôi tạm bỡ, để ta sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Chứ phải trải nghiệm như thế rồi không muốn làm gì hết, rồi ba thước đất là hai thước đất, ai dài hơn ai, nói như thế thì tiêu cực quá. Mặc dù vẫn biết rằng là đến một lúc nào đó ta sẽ trở về với các bụi, ta là các bụi là ta, ta vẫn phải sống một cách có ý thức, sống một cách có trách nhiệm, sống một cách hết sức là vững chãi, để mỗi khi nhớ về những hành động tốt lành mà ta đã tạo đó, niềm vui, niềm an lạc, hạnh phúc đã trở về với mình, dầu kiếp sau không có đi nữa, ta vẫn phải sống một cách có trách nhiệm như là một vị Bồ Tát. Huống hồ nhân quả là có, đời sau là có, thì lại càng gây tạo ý thức đó lớn hơn nhiều hơn. Ta là ai mà yêu quá đời này? Cuộc đời không phải là ta, cô không phải là máu bụng của ta, cô không phải là bà con quyến thuộc của ta, không phải là gen di truyền của ta, không phải là bản sắc của ta. Ta và nó là người dương và nước lã. Ấy thế mà rất nhiều người đã yêu quý nó còn hơn là yêu kính cha mẹ mình, yêu quý nó còn hơn là chính bản thân mình, yêu quý nó còn hơn là giá trị, là đạo đức, là sự sống. Đó là một sự đẳng thức quá, ngã hóa sai lầm. Ta đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng cộng với một cái tổng thể nghiệp tốt xấu trung tính. Ta ra đi cũng hai bàn tay trắng cộng thêm mấy chục năm với nghiệp của ý thức, tư duy, lời nói, việc làm, nghề nghiệp và cái quản nghiệp của quá khứ. Cho nên yêu đời trước cái chết đó là nguy hiểm lắm. Nó dẫn đến trạng thái là luyến tiếc đó, tiếc nuối đó, cho nên không bỏ được. Không bỏ được cái cuộc tình thì chết sẽ khó thiêu. Không bỏ được cái tính trách nhiệm thì chết sẽ lẳng quẳng ở bên ngôi nhà. Không bỏ gia tài, danh tiếng, địa vị, chức tước thì khi chết đó, ta sẽ lẳng quẳng ở những cái chỗ này. Không bỏ được hạng tù trong các cuộc chiến thì khi chết đó, ta lẳng quẳng ở chiến trường. Làm tất cả nhưng mà không dưới tất cả, tạo phước báo công đức vô số, làm hoài, làm mãi, làm tinh tấn, làm nhẫn nại, cho lúc nào nhắm mắt xuôi tay ta vẫn không buông cuộc, không bỏ cuộc, và cũng không cho phép mình rơi vào chủ nghĩa công thần, bởi vì như thế là ta đang chấp ngã sở hữu. Chấp vào cái tôi nhiều chừng nào á, thì cái tâm lý, những cái sở hữu bám vào mình nó cũng tăng trưởng chừng đó, và đó là nỗi đau, đó là dây xích, đó là ràng buộc, đó là hệ lụy mà phần lớn chúng ta không để ý tới. Vì luật pháp cho phép mình có những thứ này: nhà sang, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy, ta cho rằng đó là hạnh phúc. Cho nên khi chết ta khó vẫy tay chào vẫy đó lắm. Còn đạo Phật dạy chúng ta là làm phước báo vô lượng, như là Kinh A Di Đà, dạng thiền công đức là hoài làm mãi không thôi, tạo nhân duyên tốt thật là nhiều, căn lành tốt là bất đi tham sân si, sống trong môi trường tốt, phước báo tốt thì quả tốt nó trổ đầy dẫy. Ấy thế mà ta không có bận tâm về nó, vì nhân quả tự nó sẽ diễn ra, dù ta không có vọng cầu nó vẫn có. Cho nên không để cho những cái phước báo này làm mình sống ở trong một cái vũng bùn của hệ lụy. Và nếu chưa cảm nhận được điều đó đó, thì ta hãy có thể bắt chước Trịnh Công Sơn: ta là ai mà yêu quá đời này, đến lúc nào phải ra đi thì vẫy tay chào với đó bằng niềm vui, bằng nụ cười, bằng sự sẵn lòng, để không bị vướng lại trong cái cảnh giới của ngạn quỷ. Nhắc chính mình, nhắc những người thân trên cái cơ chế là cộng tồn, mối quan hệ hai chiều này sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhắc nhở lẫn nhau. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vào buổi sáng tốt cho sức khỏe, tại vì độ nóng của nó không ảnh hưởng đến da, nó không quá nực nổi như là giữa trưa và buổi chiều. Nắng sáng dịu dàng rồi cũng phải đến nắng vàng gắt gao vào buổi trưa, rồi nắng chiều có thể là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và nếu như là một cái nỗi đời, một quãng đời, một phận đời của mỗi con người đó được hiểu như là cái diễn tiết của nắng vào bình minh, rồi đứng bóng, rồi hoàng hôn, thì ta thấy nó diễn ra theo một cái cách thế là vô thường mà. Không có ai là có một cái quãng đời vàng son từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Có nhiều ông vua chết không có đất chôn, có nhiều ông vua chết rồi mà người ta còn khai quật lên là băm vào cơ thể đó thành trăm mảnh vụn, chết không toàn thân, không toàn thây. Có nhiều người chết rồi mà cuộc đời vẫn nguyên rủa kiếp này sang kiếp khác. Cho nên đừng bám vào những cái thời gian son, tiếc nuối với nó làm cái gì. Tất cả như là những khoảnh khắc, như là bóng nắng, như là sương rơi, như là làn điện chớp, như là bọt nước tan, vô thường. Có, nếu ta làm đúng với cuộc đời thì nó phải trổ quả tích cực thôi. Còn không có nó, ta cũng đừng vì thế mà buồn, vì ta làm chưa đúng nhân quả, đầu tư chưa đúng mức, cho nên nó dẫn đến tình trạng là hoàng hôn thay vì nó là bình minh. Mỗi một cái nỗi đời đó, nếu ta ý thức về nó nhiều quá, nó làm cho mình bận lòng lắm. Cái tuổi về già, chúng tôi tạm gọi là cái tuổi đời xưa, ngồi lại với nhau là nói chuyện ông Tám bà Tám, ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế nọ. Nam đó thì có khuynh hướng là khoe về cái thể trạng của mình: xưa tao vác một lúc thì ba bao gạo, mỗi bao là 50 kg, tao phải nhát thay lười biếng như chúng mày ngày nay đó, không có làm gì hết. Còn các bác gái có thể nói là ngày xưa đó, mẹ đó là vừa làm nè, vừa học nè, mà nhan sắc vẫn đẹp bình thường. Chứ bây giờ như các con chỉ ngồi đứng trước gương soi cái ngày chăm chút cái sức đẹp của mình đến cả 2-3 tiếng đồng hồ, rồi tốn biết bao nhiêu kem trang sức phẩm mà có rồi đi tới đâu. Khi ta nói đến ngày xưa, ta nói đến những cái mà mình hãnh diện nhất, tự hào nhất. Nhưng mà cái bây giờ ta lại không để ý tới. Có một lần một người cha nhắc nhở đứa con mình học tập á, nói với con như thế này: con biết không, lúc bằng tuổi con á, cha là lớp trưởng, tổng thống Washington á chỉ là một học viên thôi. Đứa con mới trả đũa lại: dạ thưa cha, con biết điều đó. Nhưng mà bằng tuổi cha, ông là tổng thống, cha chỉ là một công dân thôi. Ăn miếng trả miếng. Cái hãnh diện thời giờ quá khứ nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. ai hãnh diện tự hào nhớ về cái quãng đời quá khứ chừng nào thì khổ đau chừng đó. Bởi vì tiếc nuối là một cái ngọn lửa thiêu đốt các năng lực mà mình phải đầu tư cho hiện tại với hình thức là chánh niệm để sống an vui hơn, có ý nghĩa hơn. Tu tập theo chánh niệm mà Đức Phật đã dạy đó thì ta lấy mấu chốt là hiện tại làm nền tảng, bây giờ và tại đây. Đang có mặt ở trong giảng đường của Linh Sơn Pháp Ấn, cái việc duy nhất là hít thở ra vào thật sâu, ngồi thư giãn các cơ bắp, đừng có gồng tư thế, bởi vì như thế nó đau nhất cơ thể. Ai mỏi chân quá có thể duỗi chân ra chút xíu, dùng tay xoa bóp các đầu ngón chân, vân vân, để cho máu được lưu thông và giữ vững được cái chánh niệm, để cho tâm chúng ta tập trung đến cái lời thuyết giảng chứ không phải là nghe cái tiếng xe lửa bên ngoài, nó làm cho mình não tâm, loạn tâm, bận tâm. Làm được như thế là chánh niệm. Đang có mặt ở cái khóa tu thì chuyện con cháu, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện nợ nần bỏ qua bên hết, bởi vì đây là cái thời gian ta trải nghiệm sự thư giãn, sự phóng thích các căng thẳng, an lạc hạnh phúc. Khi trở về lại, tâm ta bình tĩnh hơn, năng lượng dồi dào hơn, bản lĩnh hơn, sáng suốt hơn để giải quyết những bế tắc. Là như thế không được xem là thiếu trách nhiệm. Chánh niệm tỉnh thức là một cái trách nhiệm có nghệ thuật để giải phóng những nỗi đau. Cho nên khi xem rằng là mỗi quãng đời, mỗi nỗi đời của mình á, nó có những cái thang bậc, những cung bậc vui và buồn, cũng đừng vì thế mà quá bận lòng, bận tâm. Đừng tiêu vọng, em ơi, đừng tiêu vọng. Nếu mình biết tự răn nhắc chính mình vượt qua được cái bế tắc của chính mình, thì ta chia sẻ những kinh nghiệm đó cho những người thân, những người xung quanh, những người ta biết đến, để cho những người đó vượt qua nỗi đau. Do đó nếu có phải kể về cái gì khi mà có một cái cuộc đối thoại giao lưu giữa lớn và nhỏ, thế hệ đi trước và người đi sau, ta hãy kể về những cái kinh nghiệm vượt qua gian truân và thử thách. Vào trong trại giam K20 Quỳ Hồng Trôm tỉnh Bến Tre 5 lần, lúc nào chúng tôi cũng nhắc nhở các anh chị em tại đó là có khi kể về đề của mình á, thì hãy kể những cái tốt, cái tích cực, chứ đừng kể về những cái kinh nghiệm trong chốn giang hồ. Bởi vì các em nhỏ dưới thành niên bị giam nhốt tại đây đó sẽ hướng lấy hết tất cả những hạt giống tiêu cực này, cho nên sau khi mãn hạn tù chúng sẽ trở thành thế giới xã hội đen nặng hơn. Kể về cái tốt, những cái kinh nghiệm vượt khó, những cái hạnh phúc trong cuộc đời để cho lứa tuổi trẻ đó hứng lấy những cái niềm vui. Tại sao mà thế hệ đi sau đừng nên tiêu vọng, mặc dù có nhiều thách đố, nhiều gian truân, cái cạnh tranh trong cái xã hội với cái thương trường tự do là một sự loại trừ không thương tiếc. Các thương hiệu nhỏ đó dần dà phải nhường bước, cúng dường không lúc nhang cho các thương hiệu lớn với vốn đầu tư lớn. Và chẳng lẽ cứ mỗi một lần thua lỗ như thế là ta tuyệt vọng dẫn đến cái chết hay sao? Và lời khuyên của Trịnh Công Sơn dành cho mình và dành cho những người đi sau là: em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Hồn nhiên ở đây không nghĩa là vô tư, không nghĩa là dửng dưng, thiếu trách nhiệm, mà hãy sống với cái niềm tin, với nghị lực, đừng để cho tâm mình quá lo lắng, dẫn đến những nỗi sợ hãi, làm cho mình mất đi cái năng lực, cái kháng sinh của sự sống. Theo Đạo Phật, ta đầu tư vào nhân, rồi chăm sóc các duyên tốt, thì quả sẽ trổ ra như ý muốn à. Bây giờ mình không đầu tư nhân, mà cứ ngồi cầu nguyện van xin, cầu Phật gia hộ thế này, Bồ Tát gia hộ thế kia, mà nhân mình không có gieo gì hết là sao có. Ví dụ ta có một cái nhà kho với diện tích khoảng 16 m², trong đó ta chất đầy tất cả các vật dụng. Bây giờ mình đưa một cái móc câu vào, khiều trái phải trên dưới, kéo ra là có một cái vật dính vào liền tối thiểu. Nếu nhà kho đó là trống trơn giống như cái giảng đường này, bây giờ quý vị có đưa 10 cái móc câu vào, móc trên, móc dưới, móc trái móc phải, nó dính mấy cái mắt sắt thôi chứ không có gì hết á. Nhân quả cũng như thế. Cầu nguyện, niệm Phật, trì chú chỉ là một chất xúc tác cho các thiện nhân đã gieo trồng trổ quả sớm hơn cái thời gian cần có để giải quyết các bế tắc của chúng ta, chứ không phải là chánh nhân để có được những thứ này. Nếu người nào đó không gieo trồng các cái thiện duyên thiện nhân gì hết thì có cầu có niệm có trì chú cũng thế thôi. Cho nên Kinh A Di Đà mới dạy chúng ta là phải tu tập dạng thì công đức như là điều kiện để được giảng sinh. Đó là nhân quả mà. Tính cách nhân quả rất tương thích chứ không có lơ tơ mơ được. Các vị pháp sư tịnh độ có thể tặng cho chúng ta những chiếc bánh vẽ để an ủi. Nhưng mà Kinh A Di Đà thì tặng chúng ta những nỗ lực tinh tấn. Dạy chúng ta phải nỗ lực thôi bằng bản thân mình. Khích lệ đó thì nó mang tính cách là phấn chấn tạm thời. Còn nhân quả và tự lực đó, nó giải quyết các vấn nạn một cách lâu dài. Và khi ta làm hết tất cả những việc phước, những việc đức, thì đừng có quá lo lắng về cái tính thời gian trổ quả của nó. Hãy hồn nhiên, hãy vô tư, hãy thoải mái, để tâm mình được bình an, đời sống mình được thoải mái, nhẹ nhàng. Quả sẽ tự động mà đến. Rồi em sẽ bình minh. Thay vì đó là bình yên, nó bình minh, nó bao gồm nhiều nghĩa hơn. Bình minh là buổi sáng mà chim hót líu lo, hoa lá được xanh tươi để hứng lấy các dịp lục tố của mặt trời. Mọi công việc được diễn ra như là cái phận sự của một ngày. Tất cả mọi thứ được tăng tiến phát triển, đời sống của con người như là được hồi phục sau một cái giấc ngủ dài 8 tiếng, thoải mái, bớt những căng thẳng, bớt những nỗi lo. Cho nên có được bình minh của nhận thức, bình minh của tích cực đó, thì ta có được tất cả những thứ còn lại của một ngày. Và một quãng người, một quãng đời mà nếu ta luôn luôn sống hồn nhiên, khi có gieo nhân, tích đức, tu tập đàng hoàng thì ta không phải lo sợ luật pháp nghiêm trị, sợ luật pháp rờ cổ, sợ gái, không sợ gì hết á, không sợ kẻ xấu, không sợ người gian, vì đạo đức nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được những gian truân đạo. Hai câu cuối cùng là hai câu hết sức là buồn thảm. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên. Tức là bản thân của tác giả nỗ lực tự an ủi mình, rồi cũng thấy rằng là cái con đường mà ông đi qua đó nó xa quá đi. Đến lúc không biết là nó sẽ đi về cái phương hướng nào. Rồi cuối cùng phải mỏi mệt với cái nắng chiều quạnh quẽ một mình một bóng. Một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Nhiều người đã bế tắc như thế. Chứ thấy rằng là cuộc đời không hiểu được mình, vợ mình, chồng mình không cảm thông được mình, người thân, người thương mình toàn là trách cứ mình. Và hầu như là sống ở trong một cái thế giới biết bao nhiêu người xung quanh mà hồn của mình vẫn đang hiu quạnh về một chốn phương trời, như đang có nắng rất là gắt của buổi trưa, hay là cái hoàng hôn lạnh lẽo mờ nhạt rằng của buổi chiều. Tất cả chỉ là cái cảm xúc thôi. Còn nếu mình biết rất rõ rằng là mỗi người có cái biệt nghiệp, có cái cộng nghiệp, không lấy gì đâu để ta hờn trách, bắt buộc mọi người khác phải hiểu ta. Ta hiểu người là chính, tâm ta hòa với cuộc đời, hòa với người, hòa với tập thể, thì ta bớt cô đơn, bớt đi sự tự cô lập chính mình. Và ta sẽ có được sự hòa điều đó như là một bình minh. Còn bằng không đó, cái quãng đường ta đi ngang qua, nó có không gian vật lý đó, 30 cây số cũng chỉ là 30 thôi. Ấy thế mà đang ngông chống, trong ngóng muốn đi về sớm hơn, đi tìm kiếm cho nó được nhanh hơn, thì ta thấy quãng đường đó nó dài hơn. Đó là sức ép của tâm lý. Còn khi ta đi trở về, khi rành đường rồi, ta thấy ủa sao nó ngắn quá vậy. Bởi vì không có sức ép nữa. Khi mình để hồn nhiên, tự nhiên, thì sự vật nó diễn ra một cách rất là thoải mái. Đừng ép uổng mình, đừng tự gò bó mình, đừng tự tạo căng thẳng cho mình. Tất cả mọi thứ nó có một cái quy trình nhân quả, đòi hỏi đến tính thời gian, đòi hỏi đến thuận duyên, đòi hỏi đến trợ duyên, để cho cái nhân được trổ kết quả mà ta mong đợi. Còn nếu không thấy được điều đó, có nhiều người sẽ bỏ cuộc nói chừng, trời ơi, suốt cuộc đời của tôi toàn là làm thiện, tại sao á, mẹ tôi là tai biến mạch máu não, cha tôi là bán thân bắt tội, con tôi đó là ma túy xì ke, còn tôi đó thì bao nhiêu tiền đổ vào hết những thứ đó. Rất như thế là không hiểu được nhân quả. Có những cây đó 3 ngày là có thể sử dụng được, có những cây đó 3 tháng, có những cây 3 năm, có những cây cổ thụ là 300 năm mới có được cái tàn cây bóng mát. Và nhân cũng như thế, có loại trổ quả liền, có loại trổ quả chậm, có loại trổ quả kiếp sau, có loại trổ quả cuối cuộc đời. Nếu nó chưa trổ quả thì ta phải quán chiếu rằng giống như tài khoản bỏ vào trong ngân hàng, không lấy lãi ra, không rút vốn ra thì lãi suất sẽ gia tăng, vốn vẫn còn nguyên. Phước mình gieo trồng đâu có mất đi đâu. Gỡ ngân hàng dưới hình thức là các tài khoản, đôi lúc còn sợ nó bị khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, hay là bị người ta quỵt nợ, trốn nợ do phá sản. Còn gỡ vào ngân hàng công đức không có chuyện đó. Cho nên quả chưa trổ thì phải mừng rằng tôi còn nguyên à. Vốn lẫn lãi nó sẽ nhiều, để càng lâu lãi nó càng lớn. Có đâu mà phải buồn. Cho nên hãy hồn như vậy thì ta không thấy cái con đường phước báo, con đường dân gian này là quá xa, quá mỏi mệt, quá nhiều bế tắc để phải ta đi mong mỏi để tái sanh Tây Phương thật sớm. Mới có 30-40 tuổi đầu muốn sanh Tây Phương rồi. Hãy sống hết 80 tuổi đi, làm dân tốt đi, ứng xử với con người hoàn thiện đi. Lúc nào nó chết thì nó chết. Khi chết mà có được nhân duyên tốt nhiều, quả báo tốt nhiều, rồi căn lành tốt nhiều, dạng thì công đức nhiều, nhất tâm bất loạn nhiều thì ta được vãng sanh thôi. Vì hai cái này nó tương thích với nhau. Tương lai được xây dựng ở trên nhân, ở hiện tại. Có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên, bế tắc quá, tự nhắc nhở mình rồi cũng thấy rằng là tôi vượt qua ở mức độ tương đối, tôi vẫn còn nỗi buồn, tôi vẫn còn nỗi đau, mặc dù là nhẹ nhẹ với cái cơn sầu. Mình không biết là mình sầu vì cái gì, vì ai, hoàn cảnh nào, tình huống ra làm sao. Nếu tác giả nhìn sâu vào tứ diệu đế với một cái bản lĩnh mở mắt thật to, lỗ tai thật là thính, mũi miệng thân ý thức rõ ràng, thì có lẽ ta sẽ phanh phui được dây mơ rễ má những bế tắc, những cái cơn sầu, những nỗi khổ, những niềm đau, bệnh tật diễn ra với mình do đâu mà có. Thực tập tứ diệu đế với hai lớp nhân quả, lớp đầu thôi là ta đã giải quyết được vấn đề hết 50% này. Nhận diện được gốc rễ của khổ đau thì khổ đau đã bắt đầu lặng lẽ mắc cỡ mà trốn thoát, mà không, nó bị truy tố trước pháp luật của trí tuệ, nó sẽ bị kết án tù trung thân, thậm chí nó bị tử hình. Do đó dùng tuệ giác để soi chiếu, mà tuệ giác đây là dựa trên tứ diệu đế, chắc chắn rằng những nỗi khổ niềm đau nó phải trốn hết, được chuyển hóa hết, nếu nó biết không. Còn đằng đây rất tiếc là tác giả cố gắng tự nhắc nhở mình, tôi ơi đừng tuyệt vọng tôi ơi, mà vẫn còn rung cập cập như thế này. Nếu mà điều chỉnh được cái rung đó, vẫn còn sầu nhẹ lăn lăn chỗ này chỗ kia, lúc này lúc nọ. Còn thực tập được nhân quả, có được chánh niệm định thức, làm việc lành, sống đúng, sống phù hợp với chân lý, có được chánh kiến, thấy rất rõ thượng đế không tạo ra con người, con người phải là thụ tạo của thượng đế. Mọi vật trong cuộc đời này đều do nhân quả, nghiệp tốt nghiệp xấu quyết định. Còn chánh tư duy, ta không để cho cái suy nghĩ của mình trở nên tiêu cực, bi quan, yếm thế, không để tư duy mình đã gắn liền đồng hành với lòng tham, lòng sân, lòng si, thì tự động ta sẽ có được cái các phản ứng của thân, khẩu, ý là tích cực. Từ đó ta có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi ta có được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để ta được chuyển hóa, điều chỉnh các hành vi, làm chủ được cảm xúc, đổi mới được cuộc đời của mình. Cho nên các cái sầu nhẹ đó đừng để cho nó lăn lăn ở trong đầu của mình. Sầu nhẹ, sầu nặng đều là kẻ thù của hạnh phúc hết đó, đều là kẻ thù của con người. Do đó đừng nên nuôi kẻ thù, nuôi lông tay áo với những nỗi đau đó là nó sẽ chích mình cho thương tật. Phải rũ bỏ hết nó, xem nỗi khổ niềm đau như là rác rưởi, bỏ nó vào sọt rồi chưa đủ, ta phải đem nó ra trước cổng nhà để cho các cái dịch vụ hút rác đem đi. Bằng không 3 ngày là nó trương sình mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sự sống và vệ sinh của chúng ta rất nhiều. Ta phải xem nỗi khổ niềm đau và những nỗi sầu đó nó giống như là cái cục thịt thối hay là ung thư ấy. Khi ta mổ ra rồi nó ghê lắm, phải vứt bỏ nó đi chứ không nên để nó ô nhiễm. Ta phải xem nỗi khổ niềm đau nó như là cái đàm mới vừa khạc cổ ra, như là phản uế mới vừa được trục xuất ra khỏi cơ thể, không dạ gì mà tái nạp vào bên trong. Phải có một cái quyết tâm cao độ như thế, nhận thức sáng suốt như thế, thì không cần phải rung này để mà tự chấn tĩnh mình. Nên là nỗi sầu nhẹ, nỗi sầu nặng nó cũng bay hết à. Mà không để lại một vết tích gì, không để lại một cái phản tác dụng phụ nào. Đó là những nhận thức rất là sáng suốt. Rất tiếc là trong đây nó có, ít nhất là có 4 câu vẫn còn cái hơi hám của sự tiêu cực, của sự thất bại, của cái nỗ lực chưa đến nơi đến chốn. Đường có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên, có diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, có diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. 4 câu này hết sức là tiêu cực. Điều đó cho thấy là không phải ai nỗ lực rồi cũng thành công. Cái tiến trình của sự nỗ lực nó giống như là leo núi, càng lên cao càng khó, càng ít đi khí oxy, càng choáng váng. Nhưng mà tính giá trị khi ta đạt được á thì nó lớn vô cùng. Còn mà sống với nỗi khổ niềm đau, nó giống như là mình quăng một trái banh xuống con dốc từ trên núi. Càng về dài về lâu á thì cái tốc độ nhảy nó càng nhanh, cái mức độ gia tăng nó càng lớn. Thấy được điều này thì ta không được phép cho phép mình là hãnh diện tự hào với những cái thành công nho nhỏ, với những hạnh phúc bình thường, với những cái mình đạt được, cho nên không trụ chấp vào trong thành quả của tu tập. Thì được như thế đó thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay khi chia sẻ bài Tôi Đừng Tiểu Phỏng như là một phần tưởng niệm nhạc sĩ thiên tài, ca sĩ thiên tài Michael Jackson và đạo diễn Quỳnh Phúc Địa, để chúng tôi cũng mong gửi gắm đến tất cả những ai đang đối diện trước cái chết do những cơn bệnh, do những tai nạn, và tất cả những người thân của những người đã trải qua cái trái chết đang phải đối diện với tình huống sanh ly tử biệt, hoặc là tất cả những người đã bị thất bại trong sự thua lỗ làm ăn của cái cơn lốc và khủng hoảng tài chính toàn cầu, mà là những người bị thất bại trong hôn nhân, trong tình yêu, hay trong bất cứ một nỗ lực chân chính nào trong cuộc đời, đừng tuyệt vọng. Phải tự răn nhắc chính mình, đừng tuyệt vọng. Cố gắng nhìn, ta sẽ tìm ra một con đường. Hướng về ánh sáng, ta sẽ đẩy lùi được bóng tối. Hướng về mặt trời, ta sẽ vẫy tay chào với mặt trăng. Và hạnh phúc có mặt không phải ở kiếp sau, hay là ở một thiên đường nào, nó đang hiện hữu bây giờ tại đây xung quanh chúng ta. Chỉ cần mở mắt là nhìn thấy, hít thở là cảm nhận được, để cho thâm tai ta đón nhận là ta có thể đón nó vào bên trong, với điều kiện ta có chánh kiến, chánh tư duy và 6 yếu tố chân chính còn lại của bát chánh đạo. Và làm được như thế thì tất cả những cái tuyệt vọng lớn nhỏ nó không còn nữa. Mỗi một cái thất bại, nghịch cảnh, nỗi đau, gian truân, thử thách diễn ra trong cuộc đời chúng ta sẽ trở thành là lửa thử vàng tâm linh và lửa nuôi cho hạnh phúc của kim cương được chói sáng. Và đó chính là cái lời chia buồn của chúng tôi đến sự mất mát của ca sĩ thiên tài Michael Jackson, và cũng như gửi gắm đến gia đình Phật tử Quỳnh Phúc Điền và tất cả những người đang yêu mến ông. Và kính chúc quý hành giả được an lành và chuyển tất cả những công đức đến tất cả những người thân và tất cả chúng sinh. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937 769 196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.